Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe lời Đức Giêsu thì nói: "Ông này thật là một vị ngôn sứ." Kẻ khác nói: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?" Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu, họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điều ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy." Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu, đã có một ai tin vào ở tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su. Ông nói với họ: "Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi. Trời mưa thì mặc trời mưa, ta đây có Chúa. Ta đây có Chúa. To lên, ta đây có Chúa. Phải xác tín một cách mạnh mẽ. Trời mưa thì ta đây có Chúa. Dám xác tín như vậy thì anh chị em ở đây mới cảm thấy được bình an. Còn nếu mà mưa một tí mình cũng sợ, nắng một tí mình cũng lo, gió một tí mình cũng e, sương một tí mình cũng ngán, thì thưa anh chị em, chúng ta không theo lòng Chúa thương xót được đâu. Những người chấp nhận đi theo lòng thương xót của Chúa là chấp nhận dãi dầu mưa, nắng, nóng, chật, hẹp, chấp nhận cả mọi gian khổ vì lòng thương xót. Vì lòng thương xót của Chúa mà chúng tôi đến đây, vì lòng thương xót của Chúa mà chúng tôi chấp nhận chật chội, nóng bức, mưa ướt thế này. Anh chị em có sợ không? Có ngán không? Có lo không? Vì chúng ta đã có Chúa. Đã có Chúa. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Dù trời đen tối, khó nguy mưa giăng ngập lối. Dù trời hiểm nguy, mưa gió tôi không lo gì. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Vỗ tay lên hai, ba. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Mình nói với cả thế giới ngày hôm nay như thế. Nhìn đi, mưa đấy. Chúng tôi không có chỗ phải chạy vào lên tới trong tận cung thánh này, sát bàn thờ này để chúng tôi dâng lễ. Đẹp không? Dễ thương không? Có chỗ nào như vậy không? Không. Chẳng giống ai cả. Không giống ai cả. Mà những người đi theo lòng thương xót Chúa, người ta cũng thấy mình không giống ai. Không giống ai cả. Và khi mình đi theo lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, chúng ta thấy cái gì? Trong sách ngôn sứ Jeremiah, anh chị em nghe, Trong sách ngôn sứ Jeremiah, anh chị em nghe, Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Đấy, đi theo lòng thương xót của Chúa, Đức Chúa sẽ báo cho mình và mình biết. Biết cái gì? Bây giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Đi theo lòng thương xót Chúa, ngoài những khó khăn thử thách trở ngại, vì mưa, vì nắng, vì chật chội, vì oi bức, vân vân, còn có một cái nguy cơ hơn nữa. Đó là chúng ta biết kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa là ai? Kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa là ai? Là ma quỷ, mà đứng đầu của ma quỷ là Lucifer, là Satan. Nó lồng lộ lên, nó thấy mà anh chị em mình đến đông như thế này, nó thấy anh chị em mình mưa cũng chẳng sợ, nắng cũng chẳng ngán, mà gió cũng không e, nó tức lắm, nó điên lên, nó không thể nào chịu nổi. Tại sao mà cái lũ dân đen này, tại sao mà cái lũ dân nghèo hèn này mà nó lại cứ đi theo cái ông nào? Ông Giê-xu chứ không phải ông Long. Đừng có nói bậy à. Nó cứ đi theo ông Giê-xu. Nó cứ đi theo ông Giê-xu. Mà cái ông Long này ông cũng ngang tàng. Ông cũng nhất định chết thì chết. Ông cũng đi theo Giê-xu. Ông theo thì tôi cũng. Ông chết thì tôi cũng. Dám không? Dám không? Chúng ta thấy là mình đi theo Chúa thì Satan nó điên lắm. Và nó dùng, Chúa Giê-xu nói là Satan đang lồng lộn lên, và nó dùng bàn tay của con người, có khi bàn tay của những người đạo đức để chống phá công cuộc này. Khủng khiếp không? Dùng bàn tay của những người đạo đức để chống phá công cuộc này, có khi dùng bàn tay của những người mà hăng say việc nhờ Chúa để chống phá công việc này. Vì họ nhân danh họ làm công việc của Chúa, họ nhân danh họ làm công việc loan báo tin mừng, mà họ chống phá việc loan báo lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy Satan nó khủng khiếp không? Và những con người ấy, Satan xúi vào đầu óc họ, cho họ thấy những cái âm mưu, mà xúi họ đem những âm mưu đó ra. Nhưng Chúa đã cho tôi biết, báo cho tôi và tôi đã biết, cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con, phần mỗi người chúng ta biết được âm mưu thâm độc của họ, biết được bàn tay lông lá của họ, biết được bàn tay của những con người đạo đức giả ấy. Ta vẫn theo lòng thương xót Chúa, đã theo thì theo đến cùng, không có dùng vũ lực, dùng bạo lực chống lại bạo lực. Bạo lực mà chống lại bạo lực chỉ có chết hết cả hai, chỉ có tan nát đổ vỡ hết mà thôi, không đem lại lợi ích gì. Đây, con cái của lòng thương xót Chúa đối xử với những người âm mưu hại mình như sau. Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Kệ, mình đâu có biết người ta hại mình như thế nào. Mình đâu biết người ta âm mưu hại mình như thế nào. Mình chỉ như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Như Đức Giê-xu, con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, không mở miệng kêu ca trách móc. Những kẻ thù ấy bảo nhau rằng, cây đương sức nào ta chặt nó đi, cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Cây đương sức nào ta chặt nó đi. Ta thấy nó dã tâm không? Dã cái cây mà nó héo, cây mà nó tàn, cây mà nó già, cây mà nó úa, thì người ta chặt đi còn có lý, phải không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà có ai chặt cái cây đương sức là cây đang mạnh sức, đang có hoa, có trái, có chặt không? Cây mà đang vươn cao lên mà xanh tươi mơn mởn, có chặt không? Vậy mà những kẻ thù của chúng ta, những người mà không chấp nhận chúng ta làm lòng thương xót, những người mà máu ghen tức ghen tị họ nổi lên, cây đương sức họ cũng chặt, Người ta đang cầu nguyện suốt sáng, họ cũng chặt. Người ta đang được ơn Chúa tràn đầy, họ cũng chặt. Người ta đang giang tay cầu khấn hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, họ cũng chặt. Cây đương sức nào ta chặt nó đi và loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi của nó nữa. Họ muốn loại trừ chúng ta ra khỏi đất dành cho kẻ sống và không còn ai nhắc đến tên tuổi của chúng ta nữa. Thưa anh chị em, tên tuổi của mình cần cái gì đâu, vì tên của chúng ta đã được ghi khắc vào trong trái tim của Chúa rồi. Nhìn lên đi, Chúa Giêsu đã khắc tên ta vào trong trái tim của Ngài rồi. Còn cần ai nhắc tên tuổi làm gì nữa không? Không, không cần đâu. Chúng tôi không cần ai nhắc tên tuổi đâu. Đừng có đem cái đó ra mà hù dọa chúng tôi. Không nghĩa lý gì. Vì tên của chúng tôi đã được khắc vào trong trái tim của Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót rồi. Họ bảo cây đương sức chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống. Cái đất này mình đất gần chết rồi mà họ còn muốn loại mình ra khỏi cái đất dành cho kẻ sống. Mà mình có sợ không? Không. Có lo không? Có ai bảo vệ? Chúa bảo vệ mình. Mặc cho họ muốn âm mưu làm gì thì làm. Mặc cho họ muốn chống phá cách nào thì chống phá. Mặc cho họ muốn dùng mọi thủ đoạn đen tối ác độc nhất, thâm độc nhất, ta vẫn cứ một lòng tín thác vào Chúa, một lòng trông cậy vào Chúa và không hề sợ hãi gì. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Mà lên, có Chúa đi với tôi sẽ không còn hãi gì. Lần nữa, không còn sợ chi, không còn hãi gì nhá. Có Chúa hay bạn, tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn hãi gì. Anh xem nào mà không bị mưa đó, không phải cầm dù mà che đó, còn tay á, ta đừng có khoanh tay mà hãy vỗ tay mạnh lên. Còn ai mà có dù che thì ta cứ cầm chắc cái dù chứ đừng có lắc cái là mưa nó rớt xuống ướt hết đầu á. Có Chúa cái rớt xuống hết đầu, đi với tôi ướt hết đầu không, cầm dù chắc lấy. Còn ai có hai tay, tay đâu ở bên trong bên ngoài, hai giơ cao lên, hai bạn. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn hãi gì. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Đó, cho cả thế giới thấy rõ lòng tin của anh chị em mình. Chúng tôi là một nhóm người nhỏ bé, nhưng lòng tín thác của chúng tôi vào Đức Giêsu Kitô, các người không thể làm gì được đâu. Các người muốn làm gì cứ làm đi. Nếu Chúa không cho phép thì những cái điều đó không bao giờ xảy ra được đâu. Nhưng lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh xét xử. Thấy chưa? Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh xét xử. Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Đức Chúa công minh khi xét xử. Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Có ai giấu giếm được cái gì không thưa anh chị em? Có ai giấu giếm được cái gì không? Trả lời, có ai giấu giếm được cái gì không? Mình có thể che mắt thế gian, che mắt người khác, che mắt thiên hạ, nhưng trước mặt Thiên Chúa, lương tâm mình với Thiên Chúa, mình không giấu giếm được cái gì đâu. Chúa thấu suốt tâm can từng gan tấc và công minh khi xét xử. Người lành gieo gió thì gặt bão, người lành làm việc lành. Có thể ở đời này mình bị kẻ ác hại, nhưng Thiên Chúa là đấng công minh xét xử. Ngài sẽ trao phần thưởng vinh quang thiên quốc cho chúng ta trên quê trời. Còn những người làm điều ác, Thiên Chúa còn khoan giãn với họ. Thiên Chúa còn đang dùng thời giờ của lòng thương xót để cho họ có thời giờ suy nghĩ lại mà hối cải. Có ngày người ấy sẽ hối hận về những việc họ làm. Chúng ta cầu nguyện để cho những người làm điều ác, những người mà Chúa Giêsu nói là nhân danh việc làm của Chúa, những người mà có vẻ như là đạo đức, họ chống phá lại công cuộc này, thì ta cầu nguyện cho họ để có một ngày nào đó, rồi sẽ một ngày, sẽ một ngày, ta ra ta sẽ một ngày nào đó. Có không? Có không? Mình phải hy vọng, mặc dù không còn cái niềm hy vọng nào, nhưng vẫn hy vọng như là Abraham. Mặc dù không có một cái cơ sở nào để mà tin, mình vẫn tin không phải dựa trên cơ sở của loài người, nhưng dựa trên lời hứa của Thiên Chúa rằng sẽ có ngày những người ấy họ sẽ phải hối hận vì những việc họ làm. Vì Chúa là đấng công minh sẽ xét xử, Ngài không có buông tha, không có buông thả, không có buông bỏ đâu. Ai làm cái gì phải lãnh nhận hậu quả việc họ làm. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng. Thấy chưa? Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, và con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Tiên tri Jeremiah nghe vâng lời Thiên Chúa, đi làm ngôn sứ, đi loan báo tin mừng, đi loan báo lòng thương xót của Chúa, bị những kẻ thù âm mưu hãm hại. Và Jeremiah đã cầu nguyện như vậy đấy, thưa anh chị em. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giải bày cớ sự cùng Ngài. Có một ngày nào đó, những người làm điều ác sẽ bị trừng trị đích đáng. Giống như là ở ngoài pháp luật cũng vậy. Anh chị em thấy biết bao nhiêu những người làm điều ác, giết người, rồi phi tang, rồi đủ mọi cách, rồi trốn tránh, có khi cả 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng lưới trời lồng lộng, pháp luật có ngày lại bắt được những con người đó. Ai chị em coi trong những cái TV, báo chí, hàng ngày phương tiện truyền thông cho ta thấy ở Việt Nam cũng như là ở các nước khác, những người làm điều ác, cuối cùng họ cũng phải xa lưới pháp luật. Thấy không? Cái anh chàng mà chặt cái người yêu của mình ra làm 3 khúc ấy, rồi thì ném mỗi nơi 1 khúc, đầu 1 nơi, chân 1 nơi, mình 1 nơi, rồi thì phi tang hết tất cả, rất là khéo, che đậy rất là hay, nhưng cuối cùng có bị phát hiện không? Có, rồi cũng bị sa lưới thôi. Cho nên cách tốt nhất để mà không bị sa lưới, không bị trừng trị là gì? Là đừng làm điều ác. Lời của Chúa nói mà, hãy làm điều thiện, đừng làm điều ác. Cách tốt nhất để mình không bị đi tù là đừng có làm điều phi pháp. Cách tốt nhất để mình khỏi bị trừng phạt, pháp luật trừng trị là mình đừng vi phạm pháp luật, đừng có làm những cái điều gian ác, hại người đó. Thưa anh chị em, còn nếu mà không, cho dù pháp luật có không nhìn thấy, cho dù mình có lọt lưới pháp luật thì lưới trời lồng lộng cũng không thoát đâu. Chúa là đấng công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc, không ai chạy thoát đâu thưa anh chị em. Khi Đức Giêsu đến thì sáng tối nó rạch ròi, sáng tối nó đấu đá nhau, sáng tối nó không phải đấu đá nhau, nhưng mà bóng tối nó tìm cách nó đấu đá ánh sáng, và người ta sẽ một là theo Chúa hay là chống lại Chúa. Như bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy khi mà Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem, thì trong dân chúng có những người nghe lời Đức Giêsu thì nói: "Wow, ông này thật là một vị ngôn sứ." Kẻ khác thì nói: "Ông này là đấng Kitô." Khi mà họ nhìn nhận Đức Giêsu là ngôn sứ, khi họ nhìn nhận Đức Kitô là đấng Kitô, thì họ theo Chúa hay chống Chúa? Trả lời, họ theo Chúa hay chống Chúa? Mạnh lên, họ theo Chúa. Khi Khi mà họ nhìn nhận Đức Giêsu là đấng tiên tri, khi mà họ nhìn nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế, là họ theo Chúa hay chống Chúa?
Theo Chúa.
Ở đây như ai theo Chúa giơ tay? Ở đây như ai chống Chúa giơ hai tay? Có đấy mà không giơ thôi. Có đấy mà không giơ thôi. Tại vì khi mình phạm tội là mình chống lại Chúa rồi. Khi mình chống lại anh em mình là chống lại Chúa rồi. Khi mình chống phá công cuộc của lòng thương xót Chúa, chống phá công trình rao giảng lòng thương xót Chúa, chống phá công cuộc mà lòng thương xót Chúa được đang được lan tỏa là mình chống lại Chúa rồi. Mà họ ngu gì họ giơ tay, có phải không? Mà họ ném đá. Họ ném đá. Ném đá giấu tay hay ném đá vung tay? À, họ ném đá mà giấu tay. Bên ngoài thì mang cái mặt đạo đức lắm, nhưng mà thực tâm, thực sự bên trong lòng của họ là chỉ tìm mọi cách để mà chu diệt chúng ta, loại chúng ta ra khỏi đất dành cho kẻ sống và xóa nhòa tên tuổi này mà tốt, mà cũng luôn muốn xóa nhòa luôn cả tên tuổi của cộng đoàn lòng Chúa thương xót nữa. Xóa được không? Trả lời, xóa được không? Họ xóa tên chúng ta được không? Được. Xóa tên mình quá dễ mà. Nhưng mà họ xóa cộng đoàn lòng Chúa thương xót này được không? Họ giết tôi được không? Được, không được. Trời ơi, dễ quá, đứa xuống mắt đi đời liền. Nhưng mà họ giết những người, giết tất cả những người đi theo lòng thương xót Chúa, giết hết được không? Không. Cho nên họ có thể xóa tên của chúng ta, nhưng tên của lòng Chúa thương xót thì đời đời không ai có thể làm gì được đâu. Cho nên đến với lòng Chúa thương xót thì có những người theo và có những người chống. Mà khi họ chống như vậy, như ta nói là họ không có răng hay giơ hai tay ra, như tôi nói là ai chống lòng Chúa, Chúa giơ tay. Ngu gì giơ tay mà họ giấu tay. Họ giấu tay và họ tìm mọi cách để họ cản phá. Như ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, ôi, những người khác chống thì nói, nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của David sao? Chứ còn cái ông này mà ông xuất thân từ Galilê, mà ông là vua, là Kitô là tiên tri, là thế nào được? Họ nhìn Đức Giêsu qua cái bên ngoài, họ đánh giá Đức Giêsu qua cái bên ngoài, họ không nhận ra rằng Ngài là Đấng Kitô. Cũng như nếu mà họ, anh chị em khác mà đến nhìn chúng ta dâng lễ như thế này, chắc bảo cái cộng đoàn gì đâu mà bát nháo ngồi hết lên cả cung thánh này. Cái cộng đoàn đâu mà bát nháo kẻ đứng người ngồi. Xin lỗi, bây giờ chúng tôi có muốn ngồi, có ghế ngồi không? Có ngồi được không? Hết đất ngồi rồi. Cái có muốn đứng không? Chẳng ai muốn đứng. Nhưng mà vì không có ghế thì phải đứng. Có ai muốn leo lên cung thánh này không? Không. Nhưng mà vì không còn chỗ thì phải lên, chứ bây giờ chạy đi đâu bây giờ? Mà cung thánh là nơi để cho dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Bây giờ người dâng lễ tế lên Thiên Chúa mà chả lẽ Chúa không cho lên dâng? Anh chị em dâng lên Chúa cái gì? Con dâng lên Chúa cái mưa, cái nắng, cái ướt này này. Lúc nãy khi mà đặt tay lên đầu anh chị em suốt 2 tiếng đồng hồ mà cầu nguyện, tôi thấy xót xa mà cũng thấy mát lòng. Trời thì oi bức mà mưa thì cứ rả rích, cho nó oi, cái bầu khí nó oi, nó khó chịu lắm. Mà đầu anh chị em nào cũng ướt nhèo, đặt tay lên ướt nhèo, nóng mà đầu lại ướt, ướt vì những giọt nước mưa nó rớt xuống. Mà anh chị em cứ vậy hàng hàng lớp lớp lên, không ngại, không ngừng. Nếu mà không tạm dừng thì anh chị em tới bây giờ vẫn chưa hết, phải không? Mấy chị em còn ai chưa được đặt tay giơ tay coi. Lạy Chúa, nó sao nhiều vậy này. Rồi những ai đã được đặt tay rồi giơ tay coi. Rồi, tạ ơn Chúa, mình vẫn còn được 1/3, được 2/3 rồi, 1/3 nữa thì lễ xong chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là khi đến đây thì có những người theo, có những người chống, có những người đến đây với ý định xấu nữa là khác, tìm khe hở, tìm cái này cái khác để mà lật lọng, để mà lật tẩy, để mà tố cáo chúng ta. Chúng ta bị tố cáo nhiều lắm đi anh chị em ạ. Nhưng mà Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ chúng ta đấy. Nếu Chúa không bảo vệ, nếu Chúa không che chở, nếu Chúa không gìn giữ, chúng ta chết chắc rồi, bóc từ trong trứng nước. Nhưng mà Chúa bảo vệ, Chúa che chở. Cho nên chính những người mà có trách nhiệm cũng phải nhìn nhận rằng đây là một cái gì kỳ diệu, không hiểu được, không ai hiểu được. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng thấu hiểu, thấu suốt tâm can, từng gang tấc. Còn tất cả chúng ta không hiểu được tại sao người ta lại đến đây như thế này, tại sao người ta lại cầu nguyện suốt sáng như thế này, tại sao người ta lại nhiệt tình như thế này, không ai hiểu được. Nhưng Chúa hiểu, Chúa thấu suốt tâm can từng gang tấc của mỗi người. Cho nên hôm nay chị em được nhiều ơn lắm. Nóng như thế này, oi như thế này, mưa như thế này, ướt át như thế này, chật chội như thế này, đấy là ơn phúc. Vì như vậy mà mình vẫn kiên tâm, như vậy mà mình vẫn chịu đựng, như vậy mà mình vẫn vui vẻ, đấy là ơn của Chúa ban đấy thưa anh chị em. Người ta không hiểu được, cho nên một số trong bọn họ muốn bắt người Đức Giêsu mà nó còn muốn bắt Đức Giêsu mà nó còn muốn giết, thì chúng ta là gì mà không bắt không giết? Nhưng không có ai tra tay bắt. Tại sao không có ai tra tay bắt? Vì giờ của Chúa chưa đến, giờ của ta chưa đến, không ai làm gì được đâu. Nghe tiếp cái đoạn sau cũng vui lắm nha. Nghe tiếp không? Nghe tiếp không? Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Đó, đó mình hát xong mình nghe tiếp để mình lấy tinh thần nghe tiếp. Phần sau, các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Tức là thượng tế và Pha-ri-siêu sai các vệ binh đi đâu? Đi bắt Đức Giê-xu, nhưng không ai tra tay bắt. Mà những vệ binh ấy trở về gặp thượng tế và Pha-ri-siêu, họ hỏi: tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? Thì rõ không? Có ghê không? Những thượng tế là những người có chức lớn nhất ở trong đạo đấy thưa anh chị em, chứ không phải là người vô đạo đâu. Những người có chức có quyền ở trong đạo đấy, những người ấy lại tìm cách bắt Đức Giêsu. Ta thấy nó đau không cơ chứ, chứ không phải là người không đạo, những người vô đạo, mà chính những người có đạo lại đi tìm cách chống đạo. Những người mà không biết đến lòng thương xót Chúa lại chống lại lòng thương xót Chúa. Mà có khi những người biết lòng thương xót Chúa rồi, nhưng vì không ưa không thích cho nên cũng chống lại lòng thương xót của Chúa và chống lại những người đi theo lòng thương xót Chúa. Tại sao các ông không điệu ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời, nghe họ trả lời, nghe họ trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Các vệ binh đến bắt Đức Giêsu mục đích là đến bắt, nhưng mà đến nghe Đức Giêsu nói hay quá, có bắt nữa không? Người ta muốn bắt mình đến đây nghe nói hay quá, người ta có bắt nữa không? Người ta muốn dẹp mình mà đến đây nghe thấy cộng đoàn mình số sáng cầu nguyện quá, người ta có muốn dẹp không? Có những người đến đây với cái ý đồ đen tối, nhưng mà khi đến đây được Chúa soi sáng, thấy và nghe lời của Chúa, bảo: oa, tôi đâu có thấy cái gì sai đâu, tôi đâu có thấy cái gì là bậy đâu, tôi đâu có thấy cái gì là trái pháp luật đâu, tôi thấy họ cầu nguyện số sáng lắm mà, tôi thấy họ đi làm công tác bác ái tốt lắm mà, tôi thấy họ đi chăm sóc như người nghèo, người nghèo, người mù, người cùi, người câm, người điếc, họ đâu có loại trừ ai đâu, mà tôi thấy mọi người đến đây đâu có đánh nhau không? Trả lời to lên cho người ta nghe, có đánh nhau không? Có cãi nhau không? Có giết nhau không? Có giựt đồ nhau không? Có chửi rủa nhau không? Có làm gì hại nhau không? To lên, có làm gì hại người khác không? À, tôi thấy vậy mà. Cho nên, ủa sao kỳ vậy? Sao tôi nghe người ta nói, đến mà xem chứ nghe báo cáo, nghe cái gì, biết gì mà nói. To đến mà xem, họ như thế này nè, dễ thương không? Ờ, đúng là mình không nên nói để người ta thấy chứ. Ai mà nói tôi dễ thương lắm bao giờ, để cho người khác nhìn và người ta bảo quả thật là họ dễ thương đấy. Phải để cho người khác nhìn vào và thấy rằng cộng đoàn của chúng ta quả thật là dễ thương. Nhưng vệ binh bảo là chúng tôi không thấy ông ấy nói năng, không thấy ai nói năng như ông ấy. Ông ấy nói có lời nói có uy quyền, lời nói không như những người khác, lời nói thu hút được người khác. Tôi thấy lạ lắm cơ, mà sao mà tôi ra tra tay tôi bắt được? Các người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Những người mà đến bắt Đức Giê-xu nghe Đức Giê-xu nói về, bảo tôi thấy ông nói hay quá. Những người lãnh đạo mà bắt họ đi bắt Đức Giê-xu bảo: vậy thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Có nhiều người đến đây có ý đồ xấu, nhưng mà cuối cùng cũng bị mê hoặc, cũng bị lòng thương xót Chúa quấn hút, cũng bị cộng đoàn của chúng ta quấn hút và mê hoặc. Không phải là mê hoặc là không biết gì, nhưng mà thấy những cái điều tốt lành, thấy cái điều hay, cái điều dễ thương như thế này, cho nên họ bắt đầu trong hàng ngũ thủ lãnh dưới Pharisêu đã có một ai tin thế này đâu, còn bọn dân đen này thứ không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Người ta bảo những người mà đi theo Đức Giêsu là dân đen, là không biết luật, là đáng bị nguyền rủa. Thôi người ta muốn nói hay sao, người ta nói Chúa mà người ta còn bảo là khùng mà. Chúa Giêsu đây người ta còn bảo là mát mà. Chúa Giêsu trừ quỷ mà người ta còn bảo ông này ông nhờ bàn tay của quỷ mà ông trừ quỷ. Thì huống hồ chúng ta, những người theo Đức Giêsu bị người ta chửi, bị người ta chê, bị người ta trách, bị người ta hiểu lầm là bình thường thôi. Bị người ta chê ghét thì cũng bình thường thôi. Bị người ta ghen ghét thì cũng
bình thường.
Bị người ta chê bai thì cũng
bình thường.
Bình thường thôi, vì Chúa Giêsu mà nó còn lấy, nó còn như vậy cơ mà. Nhưng chính trong nhóm lãnh đạo lại cũng có sự chia rẽ. Người thì theo Đức Giêsu, người thì chống lại Đức Giêsu. Cái người mà theo Đức Giêsu là Nicodemo. Đã trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Chưa nghe người ấy, chưa biết người ấy làm gì mà đã vội kết án là sao? Lề luật có cho phép hay không? Tại sao không làm như vậy? Cho nên những người có lương tâm, những người có ý thức, khi mà họ có trách nhiệm dù là lãnh đạo thì họ vẫn phải để cho cái lương tâm và cái ý thức nó làm việc. Là chúng ta là người có quyền đấy, chúng ta có quyền kết án đấy, nhưng lề luật của chúng ta có cho phép mình kết án ai trước khi nghe họ nói và biết việc họ làm không? Chẳng nghe người ta nói, toàn là nghe người khác nói mà vội kết án, có đúng không? Đúng hay không? Chẳng nghe người ta nói mà chỉ nghe người khác nói mà vội kết án như vậy, có đúng hay không? Không. Nó nghe, phải nghe cho rõ. Mình chẳng có bao giờ nghe trực tiếp người đó nói, mà toàn đi nghe người này nói, người kia nói. Tôi nghe ông ấy nói này, tôi nghe ông ấy nói kia, mà ta vội kết án, được hay không? Đúng hay sai? Sai. Phải nghe trực tiếp còn chưa chắc đã nắm. Rồi đã đến mà thấy việc người ta làm chưa? Chưa. Mà kết án được hay không? Kết án được hay không? Không. Cho nên lề luật của chúng ta không cho phép ai, không cho phép chúng ta kết án ai trước khi nghe họ nói và thấy biết những việc họ làm. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đi theo lòng thương xót của Chúa, mình chấp nhận gian khó, chấp nhận thử thách, và đừng bao giờ kết án ai khi chưa nghe người ta nói và chưa thấy việc họ làm. Đừng có hàm hồ mà kết án, đừng có bâng quơ mà nói đổng, chửi đổng. Chưa nghe, chưa thấy, chưa biết thì tốt hơn đừng nói, và đừng âm mưu hại người khác. Tốt hơn hết thì như ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, đoạn kết là sau đó ai nấy trở về nhà mình. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Anh chị em, sau thánh lễ này ai nấy cũng trở về nhà mình. Sau thánh lễ này ai nấy cũng trở về nhà mình. Nhưng khi mà trở về nhà thì người được ơn và người không được ơn. Có những người thì chống lại, có những người cứng tin, có những người nghi ngờ thì đến cũng như không. Còn những người đến đây, những người lặn lội từ xa đến đây, những người vất vả đến đây, đội mưa đội nắng đến đây, những người chịu đựng mọi thử thách đến đây với trọn niềm tin thác, ta trở về lòng hân hoan vui mừng vì ơn Chúa xuống tràn trề trên chúng ta. Ai nấy trở về nhà mình, nhưng ai tin thì được ơn, ai chống lại thì coi chừng. Chúa là đấng công minh xét xử, Ngài sẽ trừng phạt đích đáng những người chống lại lòng thương xót của Chúa và ban thưởng cho tất cả những ai một niềm tín thác cậy trông, làm chứng và loan truyền lòng thương xót của Chúa.